Còn những cái chúng sinh mà nghĩa là hết sức là căng cường ngoan cố đó, thì nó phải theo cái nghiệp của nó rất là lâu. Thì lúc đó đó là mình sẽ thấy nhiều cái phương tiện độ sinh nữa của Phật Thích Ca, trong đó mà nó nói ra rất nhiều cái điểm, nhưng mà mình có thể thấy là một cái điều dễ thấy là Phật Thích Ca còn có một cái phương tiện nữa là khuyến khích các Bồ Tát, nghĩa là hợp tác với Phật Thích Ca để độ chúng sinh. Thành ra các vị Bồ Tát nó mới xuất hiện ra đời thành ra các tổ sư này nọ. Thành ra các đại tổ sư, các bậc tổ sư này nọ ở các nơi, ở các xứ của đạo Phật như vậy đó. Thì đó cũng là đều là những cái hạnh nguyện Bồ Tát mà Phật Thích Ca thúc đẩy những Bồ Tát đó phải vào trong cái sự cứu độ như vậy. Thành ra một cái nhiếp thọ chúng sinh của chư Phật là để cứu độ, nó mang lại rằng là vị Phật đó có rất nhiều phương tiện. Tất cả những cái Bồ Tát khác xen vào, những vị Phật khác xen vào chúng sinh để cứu độ chúng sinh, nó cũng đều là phương tiện của Phật Thích Ca hết. Thì đó là mình phải hiểu nó như vậy. Thế cho nên mình không nên nghĩ đơn giản rằng là một khi mà mình theo tịnh độ, mình niệm Phật A-di-đà, mình chỉ có nghĩ đến Phật A-di-đà và chỉ hướng về Phật A-di-đà, thì có nghĩa là mình quên Phật Thích Ca. Mà trái lại là mình bị Phật Thích Ca nhiếp một cách chắc chắn vô cùng. Bởi vì chính Phật Thích Ca nói lên câu đó, nói lên cái câu là ai được nghe danh hiệu vô lượng thọ Phật này, nghe rồi tư duy hệ niệm trong vòng 1 ngày 7 ngày. Nói như vậy, và mình bị Phật Thích Ca nhiếp, cho nên mình nghe một cái mình làm theo đúng như vậy. Mình làm theo đúng như vậy, tức có nghĩa là mình bị Phật Thích Ca nhiếp độ. Cho nên mình gặp Phật A-di-đà, đó là mình được Phật Thích Ca độ. Thì mình hiểu như vậy, cho nên hai Phật nhiếp chúng sinh, hai Phật cùng nhiếp chúng sinh. Một khi mà mình nguyện Phật, niệm Phật A-di-đà để được vãng sinh ấy, là vừa được Phật A-di-đà nhiếp và được Phật Thích Ca nhiếp luôn. Mình nghe đến đoạn kế tiếp này ấy, thì mình được cả 10 phương chư Phật nhiếp nữa. Thành ra chính vì vậy ấy, thì một khi mình nghe qua một cái thôi ấy, thì mình thấy hầu như là tất cả những cái năng lực đó là từng nguyện của Phật A-di-đà mà ra. Nhưng mà khi mà mình nhìn kỹ lại á, thì thực sự ra nó mình mà được vào trong nguyện của Phật A-di-đà á, là do nguyện của Phật Thích Ca. Thành ra mình vào trong cái biển nguyện của Phật A-di-đà á, tức là mình vào trong biển nguyện của Phật Thích Ca. Chứ không phải là mình xa lạ, đi xa đâu hết. Đó. Thì đó là những cái điều mình phải nhận thấy như vậy. Vì vậy á, cho nên có thể nói là nó có một điểm nữa là trong tất cả những kinh mà nói về Phật A-di-đà thì đều nói là gặp Phật A-di-đà là gặp tất cả Phật. Có nghĩa là gặp Phật A-di-đà tức là gặp cả Phật Thích Ca nữa. Đó là những ý nghĩa thêm nữa, cái người mà hồi sáng mình cũng nghe đó. Mình muốn tu một cái pháp môn mà cho nó mạnh mẽ, mình cảm thấy nó có lực, mình cảm thấy nó sống động, thì mình phải quen thuộc với các ý nghĩa, các cảnh giới của pháp môn đó. Thực ra đó, mình đều là đệ tử Phật hết á. Nhưng mà cứ để ý mà coi, mình tự nhận xét lấy tâm của mình á. Thực ra mình đều gọi Phật Thích Ca là bổn sư hết á. Nhưng mà lắm lúc á, thực ra mình chỉ có chú tâm, chú ý cái tình cảm của mình, cái tâm thức của mình á, nó chỉ nằm ở nơi ông sư phụ mình mà thôi. Lắm lúc, thí dụ Đức Phật Thích Ca bảo lạy thì mình quỳ một đầu gối xuống trước, rồi mình mới quỳ đầu gối phải xuống trước, đầu gối trái xuống sau. Nhưng mà nếu sư phụ mình nói là quỳ hai chân xuống, thì mình quỳ hai chân. Mình nghe sư phụ chứ mình nghe Phật. Nếu sư phụ mình bảo chứ vào gặp Phật không có lạy, xá xá thôi được rồi, thì mình cũng xá xá thôi. Tại sao mình lại chỉ nghe ông sư phụ mình mới nghe Phật? Tại vì Phật đối với mình xa lạ quá. Mà ông sư phụ cũng gần. Ông sư phụ cũng gần. Trong đêm mình ngủ mớ mình cũng còn nói tên sư phụ nữa mà. Ông gần, ông quá gần đi mà mình thấy nó, nghĩa là nó quá bên cạnh mình, nó quá sống thực đi, thành ra tự nhiên nó ảnh hưởng mạnh. Thành ra nếu mà mình muốn cái pháp của Phật đó, mà có thể ảnh hưởng tới mình đó, có thể được cái tâm mình nó đón nhận mạnh mẽ, thì mình phải thân với Phật. Mà thân với Phật bằng cách là mình phải lễ Phật nhiều, mình phải niệm danh hiệu Phật, và mình phải nghe về cái đời sống của Đức Phật đó. Và mình phải, nếu mà Phật A Di Đà, mình phải quán tưởng các cái cảnh giới của Phật A Di Đà rất là nhiều. Quán đến mức như là mình nghe mấy kỳ đó, mình cảm thấy là như nó sống thực vậy đó. Mình quán tưởng ra mà mình có một cái xúc chạm, tức là mình thấy mình ở trong cái cảnh giới đó, có một cái xúc chạm như vậy, thì tự nhiên từ từ nó trở nên gần gũi. Khi mà nó gần như vậy rồi á, thì lúc đó nó mình niệm, mình nguyện vãng sinh á, nó gần á. Mà những cái đó mình mấy anh trước mình đã nói, nó có cái tên gọi là thắng giải. Cái lực quán tưởng gọi là thắng giải. Nếu cái thắng giải đó nó mạnh á, thì lúc đó nó mình sẽ thấy cực lạc nó sống thực hơn là cái cõi mình đang sống này. Thì lúc đó cái tất cả những cái mà lôi cuốn, những cái mà nó trói mình, nó giữ mình lại của cõi này á, nó sẽ có thể bị thua. Bây giờ mình thường nghe câu chuyện kể ở bên Nam Tông đó, là cái vị đó họ quán tưởng về xương trắng. Đó là một cái cách quán Đức Phật dạy á, về bất tịnh. Quán tưởng về xương trắng. Thì khi quán tưởng như vậy á, thì cái cách quán của Đức Phật dạy bao giờ nó cũng là đầu tiên á, mình bắt đầu mình chẻ cái thịt mình ra. Thì bắt đầu mình lấy một cái chỗ, thí dụ như cái ngón chân cái của mình á, rồi mình mới bắt đầu mình quán, tức là mình tập trung tâm mình lại, mình tưởng như vậy. Bây giờ mình tách cái da ra, tách cái lớp mỡ dưới, à nếu mà ai mập á, tách cái lớp thịt ra nữa. Nam nó lắc đầu. Cái nó mới lộ cái xương của mình ra, lộ cái xương trắng mình ra. Cái từ đó đó, mình lấy cái chỗ xương trắng nó một chút, đó, thí dụ trên đầu ngón chân cái thôi. Đó. Rồi từ từ đó, mình mới quán nó rộng ra, nó mới từ từ nó xương hết cái bàn chân mình, nó lên dần dần đó. Là cả một cái bộ xương trong người mình nó hiện ra. Đó, vậy đó. Khi mình quán như vậy rồi đó, thế mà cái hình ảnh nó mạnh chừng nào á, thì nó càng là thành công chừng đó. Và cái cách quán như vậy kêu là thắng giải. Thì khi mà quán một bộ xương rồi đó, mới bắt đầu lấy cái bộ xương đó, mới bắt đầu quán. Nó có một bộ xương bên trái mình, bên phải mình, nó bắt đầu nó đầy xương nó hết trong cái căn phòng. Đó. Lúc đó không có sợ đâu, chính mình là bộ xương chính mà. Đó. Mình mới quán như vậy, rồi cái từ từ mới quán nó đầy cái nhà, nó mới quán nó đầy sân, đều là xương hết, đều là những bộ xương. Mới quán dần dần, quán cái đó là để cho cái lực quán tưởng, cái tưởng của mình á, lúc đó nó không có thực ở bên ngoài, nhưng mà cái tưởng của mình á, nó mạnh. Cứ càng nhiều á, thì nó càng mạnh ra. Cái nó tưởng dần dần nó khắp một phía đông, nó khắp phía tây, nó khắp phía nam, phía bắc, khắp đại địa, cho đến mặt nước biển, cho đến cái ranh giới nước biển.